thính giả đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Miley xin được kính chào ông Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào quý vị thính giả. Hôm nay tuần này thì cộng đồng người Việt chúng tôi lại có một cái đại hội thường niên 3 năm một lần. Thành thử ra có lẽ sau trong cái chương trình này chúng tôi sẽ cố gắng nghĩa là nói cho nó đầy đủ những cái sự việc xảy ra, rồi có những cái chi tiết gì mà quan trọng thì sau chúng tôi sẽ nói nhiều hơn.
Dạ vâng, thưa ông, như vậy Miley xin được mời ông tóm tắt một vài tin tức của Hoa Kỳ trong những ngày qua, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, là quý vị thấy nước Hoa Kỳ trong cái thời gian vừa qua phải nói là bị liên tiếp nhiều cái thiên tai. Quý vị thấy là vừa có 3-4 cơn bão lớn thổi vào cái vùng Houston, rồi Florida, rồi thổi vào cái vùng Puerto Rico, mà nghĩa là đến nay thì nó chưa có giải quyết được bao nhiêu cả, bởi vì vẫn còn những rất nhiều người vẫn còn tạm trú và chưa có một cái sự gọi là sửa sang nào lớn. Thì hiện nay nước Mỹ cũng gặp một cái đại họa lớn mà ông dân biểu Mike Thompson của tiểu bang California, ông đã nói đây là một cái trận hỏa hoạn lớn nhất ở California từ trước tới nay. Thưa quý vị, có đến 22 cái đám cháy nó diễn ra, tức là từ đầu tuần này ở tại 8 cái county thuộc tiểu bang California, mà cái vùng cháy nó rộng trên 200 dặm vuông và nó hủy hoại hết hàng chục ngàn mẫu đất. Mình nhà cửa và cơ sở thì nó đã thiêu rụi hơn 3.500 cơ sở và nhà cửa của tư nhân, và cái hư hại nặng nhất là thuộc về các county như Sonoma, Napa và Mendocino. Quý vị nghe chữ Napa thì quý vị biết là những cái ông nào mà uống rượu chát thì sẽ biết là từ nay ông đi mua lo tích trữ đi, bởi vì rượu chát sẽ tăng giá, bởi vì cái đám cháy này nó cháy cái khu vực mà làm sản xuất rượu chát. Đây. Và đến nay cái số người chết đã ghi nhận, thưa quý vị, mỗi ngày nó có một con số khác nhau, và trong chiều thứ năm thì chúng tôi ghi nhận là có khoảng 30 người chết, và trong khi đó thì có hơn 400 người khác còn ở trong tình trạng mất tích. Mà mất tích như thế này thì hoặc là có thể vì cái vấn đề liên lạc với gia đình chưa được, hoặc là cũng có thể đã chết trong cái đám cháy. Thì chúng tôi cũng cầu nguyện rằng sẽ không có những người nào chết thêm vào trong cái đám cháy nữa. Và một cái tin rất là vui mừng đối với cái việc mà chống khủng bố. Thì tuần trước tôi có loan tin là cái quân đội Iraq do Hoa Kỳ yểm trợ và cái quân đội mà chiến binh do Iran yểm trợ đã bao vây và đánh vào cái thành phố Hawija. Thì hiện nay thì họ coi như họ đã chiếm được thành phố này rồi. Và có đến 1.000 chiến binh ISIS đã ra đầu hàng. Nhưng mà theo những vị chỉ huy quân đội người Kurd, thì trong số này không phải là tụi nó ra hàng, mà tụi nó đã trà trộn trong đám dân chúng chạy loạn ra khỏi cái thành phố. Nhưng mà người Kurd, chiến binh Kurd đã nhận diện bọn này, bởi vì rất là dễ nhận diện, bởi vì bọn này nó đa số là những cái chiến binh nước ngoài, tức là có thể là đến từ các nước Âu Châu hay Mỹ thì gì đó đến chiến đấu. Thì thưa quý vị, rõ ràng là bọn ISIS, quý vị nhớ trước đây là chúng nó chiến đấu rất là tích cực và tinh thần rất là cao, nó chiến đấu đến chót chứ không bao giờ nó đầu hàng, mà lần này nghĩa là nó phải gọi là vỡ ổ mà nó chạy tán loạn, nó đầu hàng đến 1.000 người. Thì quý vị biết rằng nó khi nó ra đầu hàng thì nó không chạy về cái phía của quân đội Iraq, cũng như không chạy về phía dân binh thuộc giáo phái Shia. Bởi vì nó biết nó mà chạy về cái phía này thì bị những người Shia và ngay cả những người giáo phái Sunni cũng sẽ như là gọi là trả thù, đi trái. Bởi vì khi mà nó bắt những người đến quân đội Iraq thì quý vị biết nó hành hạ và nó giết chết hết. Cho nên cái bọn đầu hàng này nó chạy qua cái nhóm người Kurd, nó hy vọng người Kurd thì cũng có thù hận với người Iraq thì sẽ nhẹ tay đối với chúng nó hơn. Đó là về vấn đề Iraq. Và thưa quý vị, có một cái tin rất là động trời mới xảy ra trong tuần này. Quý vị biết là có những cái nhân vật ở tại Hollywood mà quý vị không nghe tiếng, nhưng mà là những cái nhân vật rất là quyền lực ở Hollywood. Mà một trong những nhân vật quyền lực đó là ông Harvey Weinstein. Ông này là một nhà sản xuất phim rất lớn của Hoa Kỳ. Và ông đó cũng là đồng sáng lập cái hệ thống phim, quý vị đi tất cả các thành phố quý vị thấy như cái rạp rạp hát Miramax đó, thì ông này là những cái người mà đồng sáng lập ra hệ thống này. Và ông này đã sản xuất nhiều cuốn phim nổi tiếng và cũng được nhiều giải thưởng về phim ảnh. Và mỗi lần có đại hội điện ảnh, ông này là cái nhân vật coi như số 1, số 2 ở trong đó. Hiện nay ông đang là CEO của cái công ty gọi là Weinstein Company. Nhưng mà vừa rồi thì ông ta bị tố cáo là quấy nhiễu tình dục và hiếp dâm bởi rất nhiều cô người mẫu và tài tử nổi danh. Và trong đó có hai cô mà quý vị biết rất là nổi danh, tôi là cô Angelina Jolie và cô Gwyneth Paltrow. Hai người đã từng bị ông Weinstein này dù vào cái giảm, tức là khi mà đến làm việc thì các nhân viên của ông Weinstein này đưa đến khách sạn để làm việc chứ không phải đến văn phòng. Thì hai cô này cũng đã từng bị cái ông này quấy nhiễu tình dục. Và có ba người thì tố cáo biết chân là ông này đã cưỡng hiếp, tức là hiếp dâm đó. Và cũng có những người mẫu khi đến New York, có những người mẫu họ đã có những cái audio, họ đã thu băng được những cái lời đối thoại hai bên. Nhưng mà không hiểu tại sao thời đó đó, thì công tố viên của cái thành phố New York đã không truy tố ông này ra tòa, bởi vì cho là thành phố New York những cái bằng cớ đó không có đủ yếu tố để phạm tội. Nhưng mà bây giờ sau cái vụ mà tố cáo này thì người ta lôi ra, và có thể có một cái xác suất rất cao là thành phố New York sẽ đưa ông này ra tòa. Và thưa quý vị, ông này khi mà bị cáo buộc như vậy có hai điều mất mát lớn là ông đã bị bãi chức khỏi cái công ty của ông, và điều thứ nhì là cái bà vợ rất đẹp của ông đã ly dị, nghĩa là đòi ly dị, tức là bây giờ đã tách ra rồi. Và hiện giờ phút này thì ông này đang đi vào cái gọi là xin vào rehab. Tôi không hiểu là tại sao lại vào rehab được. Thì ngoài cái việc ông này là một người nổi danh ở trong cái nhóm sản xuất phim, thì ông này lại còn là một người ủng hộ tích cực cho đảng Dân Chủ. Và trong đó ông đã đóng góp rất nhiều cho ngân sách của đảng Dân Chủ, đóng góp rất nhiều tiền cho các cuộc tranh cử của Obama và Hillary Clinton. Và cái thời mà ông Obama làm tổng thống thì ông Clinton đã vào ra tòa bạch cung với quý vị hàng chục lần. Nó thường xuyên như là các bà đi chợ vậy đó. Và ngay khi mà cái vụ này bể ra thì người ta đã đặt câu hỏi là những người Dân Chủ mà nhận tiền ủng hộ của ông này sẽ xử lý như thế nào, sẽ xử trí như thế nào về cái số tiền mà họ coi là một cái số tiền không xứng đáng, của một người không xứng đáng. Thì họ chờ đợi cái lên tiếng của những người mà nhận tiền ông này, thì họ chờ mãi không có, thì mãi đến một tuần sau, tức là cách đây một hai hôm, thì mới nghe bà Clinton lên tiếng là coi như là chê bai ông này và thôi. Thì không biết nhưng mà cái số tiền mà đã nhận lỡ của ông này rồi họ có nuốt hay là họ lại trả lại hay là họ đi cho một cái cơ quan từ thiện thì chuyện đó không biết. Nhưng mà thưa quý vị, thực ra đó, nếu mà ngồi nghĩ ra cho cùng đó, thì những cái vụ quấy nhiễu tình dục này nó xảy ra rất là thường, bởi vì nó vẫn âm thầm xảy ra tại bất cứ một cái xã hội nào hay trong bất cứ một cái lĩnh vực nào. Khi mà có những người đàn ông đa dâm mà có quyền thế hoặc là có nhiều ảnh hưởng đối với những phụ nữ giới quyền, hay là những phụ nữ đang cần cái sự nâng đỡ để tiến lên, ví dụ như trong ngành điện ảnh, trong ngành người mẫu, trong ngành ca hát để đó, thưa quý vị, những cô ca sĩ, những cô tài tử mà mầm non đó thường thường phải hiến thân cho những ông bầu, hiến thân ngay cho những nhạc sĩ, cho những người mà viết bài để mà ca, rồi họ hiến thân như vậy để họ mới được bơm lên, họ mới được nghĩa là đạt được một cái vinh quang ở trong cái nghề của họ. Còn nếu mà họ từ chối, họ chống cự thì chắc chắn là, thưa quý vị, cái mộng mà làm minh tinh điện ảnh, mộng làm ca sĩ là coi như tiêu. Thật sự tôi thấy cái chuyện này nó xảy ra không phải là chỉ ông này thôi, mà tôi biết rất nhiều, tôi nghe rằng là rất nhiều. Nhưng mà có những người phụ nữ sau khi bị những cái việc như vậy thì cảm thấy xấu hổ, hoặc là vì hạnh phúc gia đình họ đều ngậm miệng, họ không có tố cáo mà thôi. Thì cho đến giờ phút này, thưa quý vị, có đến hơn 20 mấy người đã tố cáo, đã ra mặt tố cáo ông Weinstein rồi. Thì đó là cái chuyện mà ông Weinstein, và chúng tôi sẽ theo dõi cái vụ này để mà trình bày với quý vị trong những lần tới, thưa quý vị.
Thưa ông, khi ông trình bày như vậy thì Mai Ly liên tưởng đến ngay tòa bạch ốc, thưa ông. Ông có nhớ Bill Clinton và cô Lewinsky? Lúc bây giờ cô Lewinsky mới có 22 tuổi đầu, là sinh viên thực tập tại tòa bạch ốc.
Dạ vâng, tôi biết những cái chuyện đó nó xảy ra hoặc là âm thầm hoặc là công khai, nhưng mà những người quyền thế lớn quá mà người ta đành phải làm lơ, hoặc là quyền thế lớn quá mà những công tố viện hay những tòa án nhiều khi họ cũng phải kiếm cách để họ xóa đi, thì cái chuyện đó tôi nghĩ là nó xảy ra rất có thể là xảy ra bất cứ nơi đâu, thưa cô.
Vâng, thưa ông, sau đây thì Mai Ly xin mời ông quay về với những cái nhóm gọi là Liberal trong cái thời gian vừa qua. Họ đã tổ chức những cái cuộc biểu tình, rồi họ dịch dọc những cái tượng vừa có tính cách là history của Hoa Kỳ. Thì thưa ông, trong tuần vừa rồi có động tĩnh gì hay không thưa ông?
Vâng thưa cô, nếu mà nói về cái đám liberal này thì tôi xin thưa với tất cả những người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, những người nào là nạn nhân cộng sản thì nên ghi nhớ như thế này. Cái đám mình nước Việt Nam Cộng Hòa mà thất bại, mà thua cuộc ở trong cuộc chiến tranh vừa rồi là do cái nhóm liberal này mà ra. Bây giờ trước mặt tôi là có những cái cuốn sách của những người chiến binh Mỹ mà họ muốn viết nhìn lên những sự thật, và trong cái tập sách này gồm có 8 cuốn. Và tôi đã có trong tay là 6 cuốn. Thì họ biết những cái phong trào phản chiến thời đó do những người liberal, và những người đó là như là ông Canberra mà quý vị biết đó, hay là bà Jane Fonda đó, hay là John Kerry đó, là những cái tay mà thời đó đã đi dưới lá cờ của Cộng sản. Và ngay chúng nó phất cái lá cờ của Việt Cộng ở trong những cái cuộc biểu tình hay là trong những cái hội nghị. Thì cái nhóm liberal đó là những cái bọn mà bây giờ phải nói rằng là thân cộng hoàn toàn. Và hiện nay chúng nó đang quậy phá, chúng nó đang muốn xóa sổ cái lịch sử của Hoa Kỳ. Và nếu mà chúng ta là những người Việt Nam chống cộng thì chúng ta nên biết đến cái bọn liberal này để chúng ta không có hùa theo với họ. Thì cái vấn đề mà chúng ta biết rằng họ hiện nay đang muốn xóa sổ lịch sử Hoa Kỳ qua những cái việc hạ bệ tất cả những cái chân nhân của miền Nam trong lịch sử Hoa Kỳ, mà theo cái nhóm liberal này họ gọi là bọn kỳ thị, họ gọi là bọn phân biệt chủng tộc và bọn chủ nô. Và hiện nay đi xa hơn những cái việc đó thì cái nhóm liberal này còn lôi cái ông Christopher Columbus ra để hạ bệ. Quý vị biết là ông Columbus là người đã khám phá ra Mỹ Châu vào năm 1492 và đã được các nước cả cái châu Mỹ này dành những cái ngày để kỷ niệm và vinh danh cái người thám hiểm này. Ông này là người Ý. Thưa quý vị, vào cái thời đó khi mà người ta nhận thức là cái trái đất là hình quả cầu, thì ông Columbus này và đoàn thám hiểm đã dự tính đi về phía tây của cái nước Tây Ban Nha, của Âu Châu, đi về phía tây, bởi vì họ biết nếu mà trái địa cầu là hình cầu đó thì họ sẽ đụng lại cái nước Ấn Độ. Cho nên họ đi về phía tây, nhưng mà không ngờ khi họ đụng đến cái lục địa Mỹ Châu thì họ đụng đất ở đó, cho nên họ tưởng đó là phía sườn đông của nước Ấn Độ, cho nên họ đặt đó là East India. Rồi họ đặt, sau đó họ đặt tên là vùng Tân Thế Giới, và họ đổ bộ lên cái hòn đảo của quần đảo Bahama, mà sau này ông Columbus đã đặt tên cho cái quần đảo Bahama này là San Salvador. Và sau chuyến đi này thì họ khám phá thêm những cái vùng tiểu và đại Antilles và những cái vùng duyên hải Caribbean của vùng Trung Mỹ và nước Venezuela hiện nay. Bởi vì cũng chính họ tưởng họ đã đến Ấn Độ, cho nên họ mới đặt những cái người mà thổ dân ở tại Mỹ Châu này là Indian. Đó. Và từ đó thì Tây Ban Nha đã đổ xô với những đoàn người phiêu lưu đi tìm vàng và tìm thuộc địa. Và từ đó, họ đã lập ra những cái đoàn di dân cũng từ Âu Châu để lập nên những cái quốc gia ở tại Bắc và Nam Mỹ như chúng ta thấy hiện nay. Đó. Thì ông Christopher này đặt chân lên lục địa Mỹ vào ngày 12 tháng 10 năm 1492. Và từ đó đến nay thì hàng năm các quốc gia Mỹ Châu đã kỷ niệm ngày này. Học sinh, quý vị nhớ là vừa rồi là ngày 9 tháng 10 đã học sinh được nghỉ học và cả các công sở cũng đóng cửa không làm việc. Và nước Mỹ, các nước Mỹ Latin thì gọi ngày này gọi là Dia de la Raza hoặc Dia de la Hispanida. Hay là ở ngay cái nước Tây Ban Nha ở bên Âu Châu thì họ gọi là Fiesta Nacional. Và tại Belize và Uruguay cũng là miền Nam Mỹ thì dân chúng đây họ kết hợp với cái lễ hội tôn giáo là Virgen del Pilar, và họ gọi cái ngày này là ngày Dia de la America, tức là ngày của nước Mỹ. Và tại cái nước Argentina thì họ gọi ngày này là gọi là ngày Dia del Respeto a la Diversidad Cultural, tức là ngày mà tôn trọng cái lịch sử của đa chủng. Và ngay tại cái quê hương của ông, tức là nước Italy đó, thì những cái khu dân Ý ở tại các cái thành phố lớn ở tại Mỹ này á, thì họ gọi ngày là ngày Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo. và họ coi đó là một cái ngày, coi như là một ngày quốc lễ. Và nhưng mà năm nay, thưa quý vị trước đây quý vị nghe chúng tôi cũng nhiều lần có nói, ngoài cái việc bôi bẩn những cái tượng Columbus và tiệt hạ những tượng đài Columbus tại nhiều thành phố rồi, nhất là các cái thành phố của tiểu bang miền Bắc, thì hiện nay cái nhóm liberal này họ còn đòi hủy bỏ luôn cái ngày kỷ niệm Columbus luôn. Và cái việc này đã phát xuất từ các trường đại học, mà mới đây là trường đại học Harvard, tức là trường nổi tiếng của Hoa Kỳ, và các sinh viên thái tả này họ đã muốn đổi cái tên, họ đổi thành cái tên là ngày của các thổ dân thay cho ngày Columbus, mà họ cho rằng Columbus này là mang tính chất của một tên thực dân. Và cái ngày các thổ dân này cũng do trường đại học Berkeley ở California khởi xướng từ năm 1992, và từ đó trở về sau này thì các trường đại học đã theo cái đà đó, và họ đã bày tỏ cái thái độ chống chế độ thực dân. Điều đó thì không có sai, lên án sự bóc lột của các nước mạnh đối với các nước nhược yếu thì cái điều đó cũng không sai. Nhưng mà khi họ nói đến Columbus như là một cái tên là gọi là tàn sát rồi này nọ thì họ đã đi quá xa, và họ đã nói đến cái sự chịu đựng nhọc nhằn của thổ dân Mỹ Châu thì họ quên rằng đó là một cái vấn đề lịch sử mà thôi. Thì thưa quý vị, trước khi mà đại học Harvard có cái sự thay đổi này thì hội đồng thành phố Cambridge cũng đã ban hành một cái nghị quyết đổi cái tên ngày Columbus, mà mục đích được giải thích là để họ ghi nhớ những cái người da đỏ bị sát hại kể từ khi mà ông Columbus này đặt chân lên đất Mỹ Châu, mà họ là coi ông Columbus là một tên bạo chúa, một kẻ tra tấn và một kẻ tàn sát thổ dân này. Thì ngày vừa qua, ngày 9 tháng 10 vừa qua, thì những sinh viên gốc da đỏ tại Harvard đã tổ chức ngày lễ vinh danh văn hóa da đỏ và biểu tình chống lại tất cả những cái gì còn lại của ông Christopher Columbus. Và tại Seattle, tiểu bang Washington, thì có cuộc diễn hành kỷ niệm ngày thổ dân, và thành phố Seattle năm 2014 đã ban hành nghị quyết là chấm dứt cái gọi là ngày Columbus rồi, và đổi tên thành là ngày thừa nhận văn hóa và thổ dân Mỹ. Thì hiện nay có nhiều trường đại học đã theo cái trào lưu này, thì như là trường đại học Fredonia thì giải thích rằng phong trào bài từ Columbus và thay thế bằng ngày thổ dân này có từ 1977 cơ, chứ không phải là mới đây. Khi đó là có cuộc hội thảo do Liên Hiệp Quốc bảo trợ để bàn về những vấn đề về những người thổ dân tại châu Mỹ này bị bạc đãi. Và việc này cũng được phụ họa bởi nhiều thành phố như Los Angeles, Berkeley, Denver, Minneapolis, Seattle và những tiểu bang như South Dakota và Hawaii, Alaska. Thì quý vị thấy tóm lại, từ một doanh nhân trước đây bao nhiêu năm được coi là có công khám phá ra Mỹ Châu, nếu mà không có ông Columbus thì ngày nay chúng ta không ngồi ở đây để hưởng thụ những cái tiện nghi để đâu. Thì bây giờ ông Columbus đã trở thành một tội phạm thực dân, bóc lột và sát nhân. Và tôi không hiểu theo cái đà này thì đến một ngày nào đó thì các vị tổng thống Hoa Kỳ của cái thời trước nội chiến cũng sẽ bị cái nhóm liberal này buộc tội và xóa bỏ trong lịch sử. Bởi vì hầu hết các vị tổng thống thời đó đó, thưa quý vị, đều là các chủ trang đài và có nhiều nô lệ. Và quý vị biết rằng trong cái thời gian vừa qua đã có những người liberal họ đòi đục bỏ cái hình tượng của vị tổng thống khai quốc là George Washington, và sau đó là họ đòi bác bỏ cái tượng và cái tượng đài của cái tòa di tích của ông Thomas Jefferson ở tại DC nữa cơ, và họ đòi bỏ hình của hai ông đầy trong cái khuôn viên tượng của bốn vị tổng thống nổi tiếng ở đại núi Rushmore tiểu bang South Dakota rồi. Thì chúng tôi không biết là đến lúc nào đó mà họ làm quá mức đi đó, thì những người da trắng cực đoan họ nổi dậy, họ không còn chịu đựng được, họ phải nổi dậy chứ. Và khi họ nổi dậy rồi thì thưa quý vị, chính chúng ta những người Việt gốc Á cũng có thể bị vạ lây đó thưa quý vị.
Hy vọng là không như vậy, thưa ông. Thưa ông, trong tuần lễ trước thì chúng ta có nói về những các cầu thủ football họ đã không có chịu đứng lên chào cờ. Thì không biết là tuần này đã có sự thay đổi chưa hay không?
Thưa cô, có thay đổi và cũng không thay đổi. Có thay đổi tức là có nhiều cái phản ứng rất là mạnh mẽ để bài bác cái việc những mà người cầu thủ football đó, rồi có những người và hâm mộ football đã trả vé, đã đốt áo, đốt những cái vật kỷ niệm, rồi cũng có những cái nơi họ lại chấm dứt quảng cáo, rồi cái số vé bán trong cái thời gian vừa qua sa sút rất nhiều, rồi cũng có những ông bầu. Tôi sẽ nói sao là có những ông bầu đã lên tiếng là đe dọa nếu mà không chào cờ thì không được chơi, không được ra sân chơi. Thì thưa quý vị, vừa rồi trong cái trận cầu giữa hai đội Colts và 49ers tại thành phố Indianapolis, thì đã có nhiều cầu thủ của đội 49ers mà quý vị xem trong hình thì tôi thấy chỉ có người đen thôi, không có người trắng. Có hai, thưa quý vị, tôi thấy có mấy người da trắng thì đứng, còn hầu hết quay như toàn bộ người da đen được quỳ, không chịu chụp cờ. Thế mà xui theo là trong cái lúc đó thì có ông phó tổng thống và phu nhân là tham dự trận cầu đó. Thì khi mà ông thấy những cái đám cầu thủ đó không chào cờ thì dứt quốc tiều xong, ông bà đã rời ghế và bỏ ra về để bày tỏ cái sự phản đối. Và ông nói rằng tôi rời trận đấu bởi vì tổng thống Trump và tôi sẽ không coi trọng tất cả những cái tổ chức nào mà tỏ ra bất kính đối với những người lính, đối với quốc kỳ và quốc tiều của chúng ta. Vào cái thời điểm mà tất cả nhiều người Việt đã cống hiến cho đất nước qua cái sự dũng cảm chiến đấu, quyết tâm và vượt bao nhiêu gian khổ, thì hơn lúc nào hết chúng ta phải quy tụ quanh lá quốc kỳ và những biểu tượng đã đoàn kết chúng ta từ hôm nay. Tôi không nghĩ rằng sẽ là quá sức một cái đòi hỏi, quá sức đối với những cầu thủ khi đòi họ phải tôn trọng quốc kỳ và quốc tiều. Tôi đứng chung với tổng thống Trump với các chiến sĩ và tôi luôn luôn đứng thẳng trước quốc kỳ và quốc ca. Thì thưa quý vị, trong lúc đó thì ông Jerry Jones, tức là ông chủ của đội Dallas Cowboys, cũng là một cái đội thủ cầu football nổi tiếng, đã lên tiếng đe dọa những cầu thủ nào không chịu chào cờ thì sẽ bị loại, không cho tham dự vào trận đấu. Thì cái ông John này vừa nói xong thì có một cô cũng là da đen, khổ quá đi, tôi nói như vậy, thành tôi bác biết thì đi da đen đó. Bởi vì cô này da đen thì tôi phải nói da đen thôi. Đấy. Cô này là cô Jemele Hill, cô này là chướng ngôn viên của đài truyền hình thể thao ESPN. Vào tối thứ ba thì cô đã gửi ra một lời yêu cầu trên cái Twitter đó, là tất cả những người ái mộ football hãy tẩy chay những cơ sở quảng cáo nào có liên hệ tới đội Dallas Cowboys. Thì cô này đã bị cái đài ESPN là cho tạm nghỉ việc, nhưng mà sau đó lại xóa bỏ cái lệnh mà ngưng việc của cô ta bởi vì có một số phản đối gì đó ở trong đài. Và thưa quý vị, cô này trong một vài tuần thôi đã xúc phạm hai lần vi phạm các cái chính sách về việc sử dụng truyền thông xã hội. Lần trước đây quý vị nhớ là cô ta cũng đã tweet ra cái nội dung mà nói rằng ông tổng thống Trump là một người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng. Và lời cáo buộc này đã bị bà Sarah Huckabee Sanders tham vụ báo chí Bình Cung cho là một sự xúc phạm trắng trợn. Thì cái lời của ông Jerry Jones, ông nói là coi như là cái lời bình phẩm mạnh nhất mà trước đây chúng ta nghe đối với các cầu thủ không chịu chào quốc kỳ. Ông nói như thế này: chúng tôi biết có nhiều cái sự tranh cãi quanh việc này, nhưng thâm tâm của tôi không có gì thắc mắc rằng các cái đội banh football và đội Dallas Cowboys sẽ đứng nghiêm để chào quốc kỳ. Và cái sự việc là rõ ràng như thế. Thì thưa quý vị, cái đội Miami Dolphins cũng tuân lời ông chủ là Stephen Ross mà đứng chào quốc kỳ rồi. Đó là một cái sự thay đổi rất lớn. Nhưng mà trong đội đó thì có ba em, thưa quý vị, cũng lại là hắc sĩ dầu. Là ông Kenny, là anh Kenny Steele, anh Julian Thomas, anh Michael Thomas thì đứng tách ra ngoài bìa sân cỏ trong khi mà tiểu nổi lên. Và hội football toàn quốc thì có loan báo rằng họ đã phân phối đến các đội bóng một cái cuốn cẩm nang về các cái điều trong cái xảy ra trong điều một cái sự việc ở trong trận đấu, và trong đó có cái sự việc chào quốc kỳ. Nhưng mà họ giải thích đó chỉ là cái policy chứ không phải là cái rule, tức là không phải cái luật, không phải cái lệ. Cho nên nếu mà có cầu thủ không chào quốc kỳ thì thưa quý vị, họ cũng không có phạt tự phạt được. Nó khổ như vậy, thưa cô.
Dạ vâng, thôi lần sau mình không nói là da đen nữa mà mình nói là da nâu vậy, để khỏi bị vi phạm kỳ thị.
Da nâu đúng với người Mỹ học viện này có ạ. Nó bị có người khác da nâu nữa cô.
Vâng, cũng không biết nói sao cho vừa lòng người. Sau đây thì Mali xin mời ông quay về phía bên NATO. Thưa ông, trong cái tháng vừa rồi đó, Nga có một cái cuộc tập trận quân sự rất là lớn ở NATO, và gần đây thì khối NATO đã có những cái phản ứng để ngăn ngừa một trường hợp như Crimea xảy ra nữa, phải không, phải hay không thưa ông?
Vâng, thưa cô, trong tuần qua thì theo thông tấn xã Reuters đó, thì khối NATO đã gồm có nhiều quốc gia đã bố trí quân đội tại cái nước Romania. tức là một cái nước này hồi xưa là một nước cộng sản Đông Âu, tức cũng là một chư hầu của Nga hồi trước. Thì hôm thứ hai đầu tuần đó, họ đã bố trí quân để nhằm ngăn chặn chặn quân Nga ở tại cái mạn sườn phía đông của Âu Châu. Cũng như họ làm việc này để theo dõi tất cả những hoạt động quân sự gia tăng của Nga ở vùng Biển Đen, mà quý vị biết họ đã gia tăng từ khi mà họ chiếm cái bán đảo Crimea năm 2014 cho đến nay. Thì khởi đầu là chỉ có một cái đội quân nhỏ của 10 nước NATO, trong đó thì có Italy, Canada, Romania, vân vân. Sau đó thì có thêm 900 quân Hoa Kỳ, quân Mỹ, và họ đã bố trí cả trên bộ, trên không và trên biển. Thì cái ông Tổng thống Romania, tức là ông Klaus Iohannis, đã tấn an rằng cái mục tiêu việc bố trí quân đội này là nhằm bảo vệ hòa bình, chứ không có chủ ý là gây chiến tranh. Tại hội nghị các nước NATO thì ông có nói rằng chúng tôi không tạo ra mối nguy hiểm cho Nga, đe dọa cho Nga, nhưng chúng tôi cần có một cái vị trí vững mạnh, một cái vị thế đứng rất là mạnh để mà đối thoại với Nga. Thì phía Nga dĩ nhiên là họ lên án NATO đang bao vây họ và đang đe dọa sự ổn định tại vùng Đông Âu. Mà là cái điều này, thưa quý vị, NATO đã bác bỏ cái cáo buộc đó. Và cái lý do để Nga lo ngại là vì, thưa quý vị, trong cái vùng Biển Đông này, các nước Romania, Bulgaria và Turkey đều là thành viên của NATO. Và hai nước còn lại và trong cái vùng này là nước Georgia và Ukraine thì họ cũng là nộp đơn và cũng muốn gia nhập vào khối này. Thì có thể coi như là cái sườn phía Tây của nước Nga là toàn các nước NATO mà thôi. Và thưa quý vị, cái vùng Biển Đen này nó nhiều cái trữ lượng dầu và khí đốt. Bởi vậy cho nên khối NATO muốn củng cố các nước đồng minh ở đây mà họ làm như vậy nhưng mà cũng không muốn tạo thêm cái sự căng thẳng. Họ chỉ muốn có một cái đối lực mạnh với Nga mà thôi. Để bởi vì họ thấy cái Nga nó quá mạnh, nó đang hung hãn thì họ phải có cái đối lực, cho nên họ muốn thiết lập một cái vùng tái độn ở đây rồi thôi. Và từ năm 2008 thì những cái cuộc hành quân của Nga đã chuyển quân vào cái vùng Nam Ossetia của nước Georgia, nói là để yểm trợ cho cái nhóm loạn quân ly khai của Đông Ukraine mà đã xảy ra cái sự việc xảy ra năm 2014 chiến tranh đó. Và sau đó là cái theo đó là cái sự sáp nhập cái bán đảo Crimea mà thế giới coi đó như là một cái dấu hiệu mới của cuộc chiến tranh mới. Thì chi tiết về quân số NATO ở tại cái khu vực Đông Âu này chúng ta không biết được bởi vì không ai tiết lộ, nhưng mà theo thăm dò từ các nguồn tin quân sự thì tại căn cứ Craiova, là tức là một thành phố ở phía nam Romania, thì có khoảng từ 3-4 ngàn quân lính, mà trong đó đa số là quân Romania và quân Ba Lan. Rồi các quân lính từ Bulgaria, Italy và Portugal cũng đang có những cuộc huấn luyện ở tại nơi vị trí này. Và người ta cũng đang chờ đợi cái sự góp mặt của quân Đức, bởi vì nước Đức đã có hứa là sẽ đưa quân qua. Các nước xa như là Anh Quốc và Canada thì đã gửi phi cơ chiến đấu đến Romania, và Italy thì đang có phi cơ tuần thám ở trên các vùng biên giới của Bulgaria. Thưa quý vị, ông Tổng Thư ký của khối NATO, tức là ông Jens Stoltenberg, thì cho hay rằng sự bay binh bố trận này chứng tỏ quyết tâm của NATO. Ngày thứ hai, ông đã viếng thăm binh sĩ tại đây và cho biết thêm rằng NATO hiện có sẵn 40.000 quân ứng chiến để phản ứng ngay lập tức nếu mà có những cái biến chuyển gì xảy ra bất ngờ từ phía Nga. Và vài nước Đông Âu trước đây, quý vị biết là chư hầu của Nga đó, của Liên bang Xô Viết, thì cũng đã yêu cầu NATO bố trí hỏa tiễn phòng thủ để tạo thành một cái bức tường chắn rất là hữu hiệu để đối phó với Nga. Họ muốn nói đến cái hệ thống hỏa tiễn LG Astra của Hoa Kỳ mà đã thiết lập nhằm ngăn chặn hỏa tiễn của Nga và Iran. Thì theo các nước này, khi có một hệ thống như vậy thì sẽ làm cho đối phương, tức là Nga, phải chùn bước. Và hiện nay tại vùng Baltic và Ba Lan thì liên quân Hoa Kỳ và đồng minh có khoảng 4.000, là cái số quân mà trước đây, mà quý vị nhớ là cái thời mà sau khi đệ nhị thế chiến thì Mỹ đã có quân hiện diện ở tại Tây Berlin đó, là Pháp, Anh, Mỹ có 4.000 quân để mà đối đầu với quân Nga, không cho quân Nga bành trướng để chiếm hẳn cái thành phố Tây Berlin. Thì trong cái điều lệ của minh nước Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO, thì họ nói rằng nếu mà một nước trong cái hệ thống họ mà bị tấn công thì coi như tất cả 28 nước bị tấn công, cho nên 27 nước kia phải có nghĩa vụ phản ứng lại để mà bảo vệ người đồng minh của mình. Và quả thực là sau cái sự bày binh bố trận này thì cho thấy phía Nga cũng giảm bớt những cái trò chơi chiến tranh mà họ đã từng khởi sự từ năm 2013. Thì quý vị thấy dù hung hăng đến đâu, Nga cũng phải nhìn thấy cái khả năng tác chiến và sức mạnh của vũ khí tân tiến của phía NATO, nhất là của Hoa Kỳ, mà đang triển khai ở vùng biên giới đối diện với Nga. Và đối với hai nước Bulgaria và Romania thì họ xem đây là một sự thắng lợi rất lớn khi mà họ đã thuận theo lời yêu cầu của Tổng thống Trump, tức là tăng ngân sách quốc phòng của họ lên đến 2% trên tổng số thu nhập của quốc gia, và hiện nay họ đang được sự bảo vệ của khối NATO, thưa cô.
Vâng, thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông quay về phía bên Phi Châu. Thưa ông, hiện nay phải nói là chúng ta sống ở Hoa Kỳ này thì thức ăn, thức uống bừa mứa, ăn không hết, đổ đi rất là nhiều. Trong khi đó thì nạn đói ở Nam Sudan đang bành trướng. Xin ông vui lòng tường thuật cho quý vị thính giả được biết.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả. Thực sự ra không phải chỉ có Nam Sudan mà gần như đa số các nước ở Phi Châu, nhất là các nước Trung Phi, đều ở trong tình trạng đói trầm trọng từ hàng chục năm nay. Nếu mà quý vị còn nhớ có một tấm hình của một vài em bé mà đói đến nỗi mà chỉ còn xương bọc da mà bò trên đường, và khi đó thì có một con kênh kênh nó đang bay nó rình để chờ em bé này mà gục xuống thì nó sẽ cháy xác đó. Thì quý vị thấy cái đói đó đến mức như vậy, và có những cái hình ảnh của những bà mẹ bồng đứa con mà đứa con chỉ thích cái sọ thoi thóp, cái sọ và hai cái hốc mắt, mà cái người mẹ thì cũng chỉ, thưa quý vị, hai cái vú nó tét lại bởi vì người không còn một chút thịt nào nữa. Thì hiện nay, nhưng mà cái nạn đói hiện nay đã hoành hành mạnh nhất là tại cái nước Nam Sudan. Nam Sudan là tên tắt của nước Cộng hòa Nam Sudan, đó là một nước ở gần Đông Phi. Bắc của nó là Giác Sudan, tức là cái nước mà trước đây nó là cùng một nước với tách ra Nam Sudan đó. Phía nam của nó là giáp với Cộng hòa Congo, Uganda và Kenya. Phía tây của nó là giáp nước Cộng hòa Trung Phi. Quý vị còn nhớ Cộng hòa Trung Phi ngày xưa có một tổng thống Bokata, có một cô con gái Việt Nam là cô Ba Trí đó. Đó, cô này đã được đưa về Trung Phi vào cái thời đó, hình tôi nhớ là khoảng 1970 gì đó, cô này đã trở về Trung Phi để trở thành công chúa của nước Trung Phi, và hiện nay thì không biết là tình hình của cô, cuộc đời cô như thế nào. Và phía đông của nước Nam Sudan này thì giáp với Ethiopia, cũng là một nước rất là nghèo. Và nó tách ra, cái nước Nam Sudan nó tách ra từ nước Sudan năm 2011, và thủ đô của nó hiện nay là thành phố Juba. Từ năm 2013 thì Nam Sudan đã trải qua một cái bạo động về chủng tộc và một cuộc nội chiến gây chết đến hơn 300.000 dân, và tổng số dân của Nam Sudan là 12 triệu. Và hiện nay Nam Sudan GDP của Nam Sudan là 4.8 tỷ, và nếu tính theo lợi tức đầu người, thưa quý vị, chỉ có 366 đô la, tức là mỗi ngày nó chỉ có 1 đô la thôi. Đó. Và coi như là trong toàn thế giới thì nó bị sắp vào hàng chót của những nước nghèo và bất ổn. Thì đầu năm nay Liên Hợp Quốc và chính phủ Nam Sudan đã loan báo cái nạn đói trầm trọng ở nhiều vùng trong nước này, trong khi họ phải đương đầu luôn với sự khủng hoảng về lương thực và thực phẩm, rồi vừa chiến tranh nữa. Thì dù với nhiều nỗ lực của Liên Hợp Quốc, hiện nay vẫn có khoảng 2 triệu người Nam Sudan đang lâm vào cảnh đói, và con số này có thể tăng vào đến 6 triệu trong thời gian sắp tới nếu mà không có cái sự cứu trợ. Đó là do hậu quả của chiến tranh tiền miên, làm lạm phát vọt cao, nợ quốc gia tăng, rồi giá lương thực tăng không thể chịu đựng được. Và hiện nay có thể nói là đang lâm vào cái tình trạng khốn quẫn và coi như không có phương cứu chữa. Thì tại một cái vùng rộng lớn ở miền phía bắc của Bar El Ghazal thì có đến 59% dân số là không có cái gì ăn hết. Nói chứ không có cái gì ăn hết, thưa quý vị. Và hơn 250.000 trẻ em là thiếu dinh dưỡng toàn bộ liên tục trong nhiều năm nay, và có rất nhiều em đã chết đói. Và trong lúc đó, đói như vậy thì bạo lực vẫn diễn ra hàng ngày, làm cho dân chúng không có ổn định được một cái khu vực nào mà phải di tản, phải đi hoài. Và hệ quả của nó là không có trạm y tế nào mà đi theo được. Cho nên khi mà bị bệnh bị gì đó thì không có nơi nào điều trị về vệ sinh và đủ trang bị hay là bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho. Thì cơ quan cứu trợ quốc tế đã gửi đến 300 người đến Nam Sudan và để giúp đỡ cho, thưa quý vị, đến 700.000 người thì làm sao họ giúp đỡ cho nó sẽ. Và điều đáng nói là ngay trước khi mà cái tin mà Liên Hợp Quốc báo ra là đói đây thì Nam Sudan cũng đã có 5 triệu người đói rồi, tức là cần có cái nhu cầu rất là cấp thiết về thực phẩm rồi. Và cũng vì cái nạn đói và bạo lực này cho nên Nam Sudan, cái dân họ đã vượt biên, vượt biển đến các nước khác. Mà trong đó, quý vị biết, cũng đã có nhiều người đến Hoa Kỳ, đến Canada, cũng như có nhiều người đi Trung Hải để qua nước các nước Âu Châu. Và trong một cái hệ quả của cái nạn đói và chiến tranh đó là số trẻ em thất học rất cao. Và người ta ghi nhận là có đến 130 triệu. Nói về cái số các em đến thế giới ấy, thì có trên 130 triệu các em gái là đến tuổi đi học mà không được đi học. Thì ngay tại các nước Trung Phi, Niger, Afghanistan, Nam Sudan thì có 3/4 trẻ em bé gái là không được đến trường. Và trong 10 nước thất học thì có đến 9 nước nằm ở Phi Châu. Và kể thêm các nước mà trẻ thất học phải kể là Somalia, Syria. Và ở Niger thì có 17% đàn bà và thiếu nữ biết chữ. Chỉ có 17% là có biết chữ thôi. Và lý do mà được nêu ra tại các nước này về cái sự mà thất học đó, đó là vì nghèo đói, rồi vì nạn tảo hôn, tức là họ lấy chồng rất là sớm, rồi bận nhiều công việc gia đình, rồi sự hiểm nguy khi đến trường nữa, tại vì đó là những nước loạn lạc, có chiến tranh, có khủng bố. Ví dụ như tại Ethiopia thì có, trong 5 cô gái thì có 2 cô bỏ học vì đi lấy chồng khi chưa đến tuổi trưởng thành. Và tại Burkina Faso, thưa quý vị, chỉ có 1% trong các cô gái là học xong được trung học mà thôi, được không?
Vâng, sau đây thì Miley xin được mời ông quay về phía bên Hoa Kỳ. Thưa ông, trong cái thời gian gần đây, nhất là vào khoảng tuần vừa rồi, thì chúng ta nhận được những cái tin tức cho thấy rằng những người mà gọi là tị nạn ở Hoa Kỳ này, họ có chiều hướng hình như dọn về Canada, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô có nhớ là trước khi mà bầu ông Tổng thống Trump, biết bao nhiêu người celebrity là đòi là thế mà ông Trump mà đắc cử thì họ sẽ trốn, họ sẽ qua Canada hết. Và quý vị thấy ngay qua hết, bởi vì họ biết là qua cũng không được nhận. Và cái điều đó bây giờ tôi chứng minh. Bởi vì hiện nay là có rất nhiều người di dân bất hợp pháp đang sống ở Hoa Kỳ đã vượt biên đến Canada. Và có những người đã từng ở Mỹ rất nhiều năm, cũng có những người vừa mới nhập từ các nước Trung Mỹ vào Mỹ và hiện nay họ chạy qua Canada luôn. Thì chỉ tính đến vào cuối tháng 9 thôi, thì có khoảng 13.000 người đã vượt biên qua Canada. Và theo cơ quan cảnh sát Hoàng gia Canada thì con số này tăng gấp 5 lần số vượt biên vào Canada năm ngoái, năm 2016. Năm này tăng gấp 5 lần và mới chỉ tính tới tháng 9 thôi, tức là có 9 tháng thôi. Và chỉ trong tháng 8 thôi thì đã có đến 5.700 người. Và 2 tuần mới đây, tức là cách đây có 2 tuần thôi, thì có đến 4.000 người. Và họ đã băng rừng để tránh khỏi các cái trạm kiểm soát ở tại biên giới. Và nơi họ đến nhiều nhất là các thành phố Quebec. Và chính phủ địa phương đã dựng hàng loạt lều trại sát cái biên giới của Hoa Kỳ để đón nhận họ. Và tại Montreal thì chính phủ đã phải biến, sửa lại cái sân vận động mà trước đây dùng cho Thế vận hội đó quý vị, làm cái nơi tạm trú cho họ. Và những người di dân này, theo giáo sư Mireille Paquette, thì đang hoạt động tại Weatherhead Center for International Affairs của trường đại học Harvard University, thì ông này nói rằng là họ đang sống trong một tình trạng bất chắc, trong khi có những cải cách di trú ở Mỹ, và trong đó có những sự thay đổi về chương trình DACA. DACA này tôi có nói với quý vị rồi, tuần 2 tuần trước, tức là đối với những trẻ em mà qua Mỹ lúc còn nhỏ, bây giờ đã trưởng thành đó, thì hiện nay đang có những sự thay đổi trong những chương trình đó. Và với chủ trương của Tổng thống Trump là hạn chế cái việc nhập cư chính thức rồi, chỉ cắt còn một nửa cái số mà cho dân di cư đó. Và cái số mà nhập cư lậu thì coi như là cấm hẳn hoàn toàn và sẽ chặn tại biên giới. Thì thưa quý vị, tại Canada và cái lúc mà ông Tổng thống, ông Trump ông làm việc đó thì ông Thủ tướng Trudeau thì rất là mạnh miệng. Ông nói là sẽ đón nhận mọi người này. Nhưng bây giờ thì Canada lại cảnh cáo rằng là họ không bảo đảm những người đến Canada sẽ được ở lại Canada và hưởng quy chế di trú đồng. Tại vì sao tôi nói điều này? Bởi vì, thưa quý vị, một ông luật sư về di trú, ông Guillaume Cliche-Riba, có nói rằng chính phủ Canada đang bị lên án là đang lừa gạt dân di cư. Tức là cái lời mà ông Trudeau nói là welcome tất cả mọi người di dân, thì bây giờ ông nói là chính phủ Canada đang lừa gạt dân di cư. Đã hứa với họ những cái điều dễ dãi mà hiện nay thì họ đang đối phó những cái khó khăn. Thì những người dù sao thì những người mà di cư đó, họ cho rằng là khi đến Canada thì họ vẫn còn có một cái gọi là cái tức là có thể ăn có thể thua, nhưng mà nó ở lại Mỹ thì coi như họ thua chắc chắn, cho nên họ mới chạy trốn qua Canada. Thì thưa quý vị, một số người bất hợp pháp đến Canada vừa qua thì chúng ta thấy đa số là dân Haiti hoặc là từ các nước Phi Châu, và trong đó cũng có một số lớn dân Syria. thì tại Montreal những cái di dân được hướng dẫn cho rằng là họ sẽ nhận được khoản trợ cấp tạm thời về cư trú và được hưởng sự chăm sóc về y tế. Các em nhỏ sẽ được đi học, nhưng họ cũng biết rằng họ không bảo đảm cho những người sẽ được ở lại Canada, và trong đó sẽ có những người bị buộc sẽ phải hồi hương. Và điều này đã làm cho nhóm di dân này rất là thất vọng, bởi vì khi rời Hoa Kỳ thì họ mong tránh khỏi bị chính phủ Hoa Kỳ cưỡng bức được trục xuất, và họ tưởng rằng Canada sẽ được đương nhiên hướng cái quyền cư trú đó. Và ngay bây giờ thì họ nhận ra từ lúc đặt chân đến Canada thì những cái lời cảnh cáo này quả thực đối với họ như là một cái tiếng sét đánh bên tai. Thưa quý vị, ông Mark Gano, ông Bộ trưởng Giao thông Canada, khi nói với dân chúng di dân này tại biên giới Quebec và New York thì nói rằng là Canada chỉ nhận những di dân nào bị ngược đãi hay tị nạn chiến tranh khủng bố, còn những thành phần khác thì không có welcome. Và cũng như tại Hoa Kỳ thôi, nó giống như Kỳ thôi, bởi luật lệ Hoa Kỳ và luật lệ Canada thì chỉ cho phép những nhập cư, những người chứng minh được là bị ngược đãi chính trị trên quê hương gốc của họ, hoặc là vì tôn giáo, hoặc là vì chủng tộc, hoặc là vì chính trị, hoặc là bị ngược đãi như bây giờ có thêm cái thành phần gọi là thành phần gây rét dân bị ngược đãi thì cũng có thể được nhận. Và Canada cũng nói là họ chỉ nhận những người mà họ cho rằng nếu mà khi mà trả về thì có thể bị trừng phạt hay là bị trả thù thì họ mới nhận thôi. Còn những người mà di dân kinh tế, nếu trả về không ảnh hưởng gì thì họ sẽ trục xuất. Đó là cái điều mà Canada đã nói với những di dân mới đây. Và thưa quý vị, năm ngoái trong số 16.000 người xin cư trú đó thì Canada chỉ chấp nhận có 63% mà thôi. Và đối với dân gốc Haiti thì con số này còn thấp hơn, tức là chỉ có 52% là được cho ở lại, còn 48% là họ đang lập thủ tục để trả về Haiti. Thì quý vị thấy Hoa Kỳ cũng xử sự như vậy, không có một cái gì mà khác hơn cả. Hoa Kỳ cũng đối với dân Haiti, Hoa Kỳ cũng cho nhận 48% và trả về 52%. Và hai tuần mới đây thì có khoảng 3.200 người gốc Haiti đã rời Mỹ trốn qua Canada. Và có thể nói là cái số Haiti bây giờ ở Canada đang chiếm tới 80% cái số dân nhập cư lậu ở tại đó. Và số còn lại là dân gốc từ Ấn Độ, từ Mexico, từ Colombia, từ Turkey. Và thưa quý vị cũng biết là trong năm này hay là gần đây nữa thì Hoa Kỳ sẽ chấm dứt tất cả cái chương trình định cư tạm thời cho 58 người dân Haiti đã qua Mỹ sau cái vụ động đất năm 2010. Và ai mà lên án ông Trump ác thì quý vị nhớ lại Canada đã chấm dứt cái tình này năm 2014, tức 3 năm trước khi ông Trump ra lệnh rồi. Tức là Canada nó đã đuổi về rồi. Và chính phủ Canada cũng muốn loan báo đến những người di dân nào muốn đến Canada rằng họ cần biết thật kỹ về chính sách di dân, thay vì nghe những cái lời đồn nhảm nhí rằng Canada đã mở toang cửa cho bất cứ ai, như là có một cái bà nào Doris Ma đã tưởng là người ta nói với tôi là Canada không trục xuất di dân, ông Thủ tướng Trudeau là một người rộng lượng, welcome tất cả mọi người. Thì họ có nhắc cái lời ông Trudeau tuyên bố hăng hái lắm trước đây đó, khi mà ông Trump cấm vận dân Hồi giáo thì ông Trudeau có nói thật, ông có nói đối với những ngày chạy trốn sự ngược đãi khủng bố, người dân Canada chào đón quý vị, bất luận thuộc tôn giáo nào. Và ông cũng nói là sức mạnh chúng tôi là ở sự đa dạng. Nhưng mà họ quên câu nói của ông, có cái câu là sự chạy trốn, sự ngược đãi và khủng bố. Họ quên cái câu đó mất. Đấy. Thì thưa quý vị, tại Mỹ, cái phong trào mà bài cái di dân bất hợp pháp, thì tại Canada cũng đã có những cuộc biểu tình của dân địa phương để chống lại cái việc di dân bất hợp pháp này. Và những người mà ở trong hiện nay họ đang ở trong tình trạng rất là bất ổn. Và cũng có một chi tiết cho tôi thưa thêm, tức là hiện nay cái trợ cấp cư trú cho những người di dân này tới đó là nếu mà độc thân thì được hưởng 560 đồng, và nếu có gia đình 4 người thì hưởng 1.900 đồng. Đó là cái trợ cấp cư trú ở trong cái tình trạng hiện nay. Thì đó là tất cả những gì chúng tôi biết về cái số di dân tại Canada, cho nên đừng có nghe những cái lời đồn nhảm đó thưa quý vị.
Dạ, trước khi trốn vào Canada thì nhớ nghe cho kỹ nhé. Dạ vâng. Thưa ông, sau đây thì Mali xin được mời ông quay về phía bên Việt Nam. Thưa ông, cách từ ngày mà bỏ chính phủ Cộng sản Việt Nam qua bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức mang về Việt Nam cho tới nay, thì không biết là giữa Đức và chính phủ Việt Nam đã giải quyết được vấn đề này hay chưa thưa ông?
Vâng, thưa cô, cái bản chất của những người cộng sản là một cái bản chất ngang ngược, bất tuân pháp luật quốc tế từ trước đến giờ rồi, chứ phải mới đây. Cho nên cái việc mà nước Việt Nam Cộng sản cho gián điệp mang súng qua tận cái nước Đức để mà đạo diễn một cái vụ bắt cóc một cái anh Trịnh Xuân Thanh ở tại công viên Tier Garden của thành phố Berlin, rồi mới đưa qua một cái thành phố nước khác, rồi từ đó mới đưa tàu, đưa máy bay gì về Việt Nam để mà từng trị tội. Thưa quý vị, đó là cái tội đối với Việt Nam, tức là anh này trước đây làm tổng giám đốc một công ty quốc doanh xây dựng dầu khí, thì anh đã nghĩa là hối lộ tham nhũng, là ăn cắp tiền của công, cho nên thất thoát hàng trăm triệu đô la. Cho nên năm 2016 thì anh này ra ứng cử dân biểu nhưng mà bị tước bỏ cái chức vụ dân biểu, và sau đó đã bị cái chính phủ của Việt Cộng nó khởi tố với rất nhiều tội danh, và những cái tội danh nó có thể là lên tới án chung thân hay là tử hình, cái đó chúng tôi không biết. Thì anh đó sau khi mà bị như vậy thì anh ta lại trốn liền, và sau khi trốn liền là làm cho anh qua được Đức và xin tị nạn chính trị ở tại Đức. Thì thưa quý vị, cái việc mà một nước đem nhân viên và vũ khí lên một nước khác, đó là một sự vi phạm rất là nghiêm trọng về pháp luật quốc tế và những quy tắc ứng xử trong ngoại giao. Và ngay lập tức thì nước Đức đã có những cái phản ứng rất là mạnh bằng cách là trục xuất những cái tên tham vụ có dính líu ở đây, trong đó về nước. Và họ đã đình chỉ ngay tất cả mối quan hệ song phương của hai bên, về chiến lược của hai bên. Và trong đó, đó là có những cái dự án mà hiện nay nếu mà chưa có khởi công thì những cái dự án nó sẽ không được ký kết, sẽ ngưng cái sự ký kết những dự án đó. Chỉ có những cái nào mà đã lỡ khởi công rồi thì cho tiếp tục. Còn cái nào mà chưa khởi công, chưa bắt đầu thì họ sẽ ngưng ký, và họ chờ đợi cho đến khi nào mà Việt Cộng thỏa mãn tất cả các yêu cầu của họ. Và hiện nay thì các nhân viên ngoại giao của Việt Cộng là muốn qua Đức phải có thị thực trên cái thân ngành, và xin thị thực trước rồi mới được vào nước Đức, chứ không phải như trước nghe là chỉ có là nhân viên ngoại giao thì trước qua vào được. Thì cái yêu cầu của Đức là bây giờ Đức họ không cần Việt Cộng phải trả lại cái tên Trịnh Xuân Thanh này về để mà cho nghe là tị nạn nữa, để mà Đức xét cho tị nạn nữa, nhưng mà họ đòi hỏi nhà nước Việt Cộng đó là phải đưa cái tên Trịnh Xuân Thanh ra tòa, phải xử đúng theo các quy tắc pháp lý của một nhà nước pháp quyền và với cái sự chứng kiến của các quan sát viên ngoại quốc. Và Đức cũng đòi phía Việt Cộng là phải trừng phạt tất cả những tên nào đã tham dự trong vụ bắt cóc tên, và bắt buộc là chính phủ Việt Cộng phải lên tiếng xin lỗi Đức, cũng như là phải hứa không bao giờ tái phạm. Thì coi như là bây giờ Việt Cộng nó đang ở cái thế rất là thấp kém đó, thưa cô, thưa quý vị.
Vâng, thưa ông, khi mà nói tới Việt Nam đó, thì chúng ta phải nghĩ tới những cái thành phần đi du lịch mà làm con sâu làm sầu nồi canh, làm mang tiếng cho người Việt. Vì cái nạn mà khi đi du ngoạn rồi ăn cắp đó thưa ông, thì không biết là cái nạn này nó đã được chấm dứt chưa? Xin ông vui lòng cho biết.
Thưa cô, nó không chấm dứt mà nó còn phát triển nhiều hơn nữa, bởi vì cái bản chất của cộng sản nó như vậy rồi, thưa cô. Thì đúng, quý vị còn nhớ là ông tổng giám mục Ngô Quang Kiệt trước đây độ khoảng 5-7 năm thì ông có nói rằng là ông rất xấu hổ khi mà cầm cái tờ gọi là hộ chiếu của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tức là có cái lá cờ đỏ sao vàng, ông rất là xấu hổ. Và cái lời đó chúng ta đã đồng ý với cái lời đó, bởi vì thưa quý vị, người Việt Nam ở trong nước đi đến đâu cũng bị những cái nhìn khinh bỉ của người ngoại quốc. Họ nhìn những cái người mà đến từ cái nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có mang là cờ đỏ cho bạn, họ chỉ nhìn thấy những tên ăn trộm, ăn cắp và những người đi làm gái điếm mà thôi. Mà đâu có phải đó là những người nghèo đâu quý vị, nên mà bảo nghèo đi ăn trộm lại khác. Mà đây là những cái bọn có tiền, nó có tiền cho nên nó mới đi du lịch. Bởi vì chúng ta thì những người ở Mỹ là làm ăn cực khổ như thế, sống ở nước Mỹ này mà nói chuyện đi du lịch, đâu phải là cũng phải đắn đo lắm, cả vài năm trời mới dám như là đi một chuyến, chứ đâu phải là đi như bên Việt Cộng mà chúng ta sẽ đi ảo ảo, rồi đi du học. Quý vị nghĩ là chúng ta đẻ con ở đây cho học một năm tốn cả chục ngàn, Việt Nam qua đây với cái học phí của nước ngoài nó tốn gấp 4, gấp 5 lần mà nó vẫn đi du học ảo ảo. Rồi không phải là cái bọn nghèo và cái bọn thất thế mà là bọn có quyền cho nên mới có chức vụ để đi công tác, để mà được hưởng những cái ưu đãi để đi công tác, cho nên cái bọn ăn trộm ăn cắp mà Việt Nam gửi ra nước ngoài để làm nhục quốc thể đó là toàn là những thằng nhà giàu, những đứa có quyền có chức, Nói chung là những tên cộng sản hoặc là những người bám theo cộng sản để mà làm ăn cả. Quý vị thấy đó là những sướng ngôn viên truyền hình ăn cắp ở bên nước Anh, rồi những phi công, những tiếp đãi viên hàng không bị ăn cắp ở bên Nhật. Thì quý vị thấy toàn là con ông cháu cha, toàn là bọn lãnh tù mà đã từng hút máu hút mũ của dân để mới đi nước ngoài. Đó là những bọn cán bộ nhân viên cao cấp của nhà nước Việt Nam đấy, thưa quý vị. Thì rõ ràng đó là cái bản chất bân điểm và tham lam không thể gột rửa được sau hàng chục năm cầm quyền. Dù chúng nó có cầm quyền, chúng nó ăn sung mặc sướng, chúng nó giàu đến đâu thì cái bản chất bân điểm và tham lam của chúng nó vẫn không gột rửa được, các bạn ạ, cái điều đó. Và mới đây nhất, thưa quý vị, ngày 6 tháng 10 có một nhân viên cao cấp của Việt Cộng đi qua Nhật để tham dự một cuộc hội thảo. Quý vị đi tham dự hội thảo thì phải nhân viên cao cấp. Mà nó đã vào một cái siêu thị đánh cắp một vài món đồ, mà chui cho nó rằng nó không biết rằng là trong siêu thị có những cái camera gắn ở các đối tượng. Cho nên khi mà camera nó chiếu trên cái monitor thì nhân viên của cái cửa hàng nó báo cho cảnh sát Nhật bắt tại chỗ. Tất cả hình ảnh đó đều có bằng cớ. Và thưa quý vị, bên chính quyền cộng thì nó chưa có thông báo gì nhiều. Nó bảo là bây giờ còn phải thu thập thêm tin tức để điều tra. Và ngay cái tên của cái người này cũng không được tiết lộ, mà chúng tôi chỉ biết cái tên tắt là TQH, VQH. Mà nghe nói tên này là một phó phòng ở Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. Tức là cái thằng này giá chót nó cũng phải có một cái bằng kỹ sư. Dù là kỹ sư dỗm của Việt Cộng thì nó cũng phải có một cái bằng kỹ sư nó mới ngoi lên được cái chức vụ này. Thì thưa quý vị theo dõi trên các trang web, trên Facebook, quý vị biết bây giờ các nhiều nước mà có người Việt Nam đến du lịch thì họ theo những cái bảng, những cái nốt ở trên xe, trong cửa hàng, nơi công viên, niêm yết với cái hàng chữ Việt là cảnh giác là không được trộm cắp, không được làm những cái hành vi như vậy, mà bằng tiếng Việt. Mà trong khi đó biết bao nhiêu du khách của các nước họ không biết những câu đó, họ chỉ biết bằng tiếng Việt, thì quý vị thấy họ chỉ nhục cái người Việt biết bao nhiêu. Mà cái người Việt đó không nạn hay chúng ta lại bị vạ lây bởi vì chúng ta là những người Việt. Thành thử ra bây giờ nếu mà mình phải đi qua nước Nhật mà họ hỏi người nước nào thì cũng không dám bảo là người Việt Nam nữa đâu.
Vâng, quả đúng như vậy, xấu hổ thật. Nhưng mà thưa ông, khi mà ông nói như vậy thì mình nói tới người mình có nên ngậm tới ta hay không thưa ông?
Cô là cô gái, tôi vẫn thấy khó. Dạ vâng, Việt Cộng nó xấu 10 thì thưa quý vị, trong cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng có những thành phần xấu. Khi nào trong một cái giỏ táo, cái đào cũng xui xẻo, nó cũng có một vài cái táo bị sâu. Thưa quý vị, rõ ràng người Việt Nam chúng ta bên nước Mỹ này cũng có nhiều người đã vi phạm những cái tội rất là đáng nói. Như quý vị thấy trước đây chúng ta đã nghe đến hàng loạt những bác sĩ nha, sĩ dược sĩ gì đó ở bên California đã bị truy tố vì tội làm hóa đơn hay là kê khai để gian lận, rồi những tiệm cửa hàng cũng gian lận về thuế, nghĩa là nói chung là có hết chứ không phải không có, tiền gian Medicare, Medicaid là có hết, nhưng mà quả thực thì nó không có nhiều thôi. Thì thưa quý vị, mới đây ở tại Houston nó phát giác ra một cái đường dây ăn cắp, gọi là theo báo Houston Chronicle đó, thì qua những cái đường dây ăn cắp này là lớn nhất mà cảnh sát Houston đã từng khám phá được. Ông Mark Herman, cảnh sát trưởng khu vực 4 của Houston cho hay là đã bắt được một tên người Mỹ gốc Việt là Andre Tân Nguyễn và có vợ là Julie Vân Nguyễn đã ăn cắp hàng hóa trị giá hàng trăm ngàn đô la từ các cửa hàng nổi tiếng như Target, Home Depot và Lowe's. Thì thực ra hai cặp vợ chồng này không phải là những người trực tiếp chui vô đó để ăn cắp hàng như kiểu mà đi ăn cắp đặt đâu. Nó lớn lắm. Nó nếu ăn cắp vậy thì không có nhiều. Nó mướn thuê những cái đứa mà vô công rối nghề, những kẻ gian vào trong cửa hàng đó ăn cắp trên một cái danh sách mà do vợ chồng này liệt kê sẵn. Và trong nó ăn cắp những cái máy hút bụi này, mất những vật dụng nhà bếp đắt tiền này, nghĩa là ăn cắp những cái thứ đắt tiền, máy móc đắt tiền. Và khi mà cảnh sát đến mà khám nhà của cặp vợ chồng này, thưa quý vị, thì họ nói cái nhà nó có 5 phòng ở một cái khu vực gọi là Mission Bay. Thì cảnh sát trưởng ông nói là cái đồ ăn cắp nhiều đến nỗi mà khi trở về cảnh sát đó, nó không có chỗ để mà chứa. Và trong cái nhà 5 phòng này, cái đồ nó chất, nó không có cái lối để đi vào, nó chất cao tận mắt, tận nhà. Thì thưa quý vị, Kể ra mà nói thì người Việt Nam ở tại đây cũng có những thành phần như vậy, cho nên mình nói người thì mình cũng nghĩ ra một chút.
Dạ vâng, và để bổ túc thêm cho ông nói tới người mà ngẫm tới ta đó, thì thưa quý vị thính giả, vào ngày hôm qua ở trên Georgia họ bắt tổng cộng đó là 9 người, mà bây giờ còn có 3 người họ đang có chác để đi bắt, và như vậy là 12 người hoàn toàn là người Việt Nam. Thưa quý vị, họ ập vào một căn nhà, và phía dưới căn nhà, cái hầm ở căn nhà đó hoàn toàn được trang bị để trở thành một cái lò sản xuất cần sa ma túy, và họ tính ra họ cái giá thị trường lên tới 7.168.000 đô la. Đây là một cuộc bắt về cần sa ma túy lớn nhất của khu vực này từ trước tới nay. Vâng, thưa, cảm ơn ông đã soạn thảo chương trình, đã đến với chương trình Thời sự hàng tuần ngày hôm nay. Miley xin được kính chào, tạm biệt và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi, và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào quý vị thính giả. Việt Nam nói giống đàn ông, cùng nhau xây nên đồng tâm, quyết đứng lên từng giây tổ quốc.